Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn và cùng với cái bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Đà Lạt. Xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân với lại anh Dương Phục cùng với lại tất cả quý thính giả. Nghe nói là bên Hoa Thịnh Đốn hình như là cái mùa đông năm nay nó xảy ra, nó hơi kéo dài phải không thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân? Hôm nay bên đó còn lạnh không ạ?
Quá và nó có rất nhiều tuyết anh. Với cách đây hơn khoảng không đầy một tuần đã có một trận tuyết lớn. Và lại nghe nói đầu thứ hai này lại sắp sửa lại có tuyết lại.
Vâng, thế mùa đông năm nay dai dẳng quá ở Hoa Thịnh Đốn ạ. Và không biết có phải ông Obama ông có làm cái gì ông ấy cấm vận bên Nga thành ra bây giờ bên
lạnh.
Nga nó lạnh hết rồi. Vâng, thế thì hôm nay cái đề tài như thế nào thưa bác sĩ Quân? Thường thường bác sĩ Quân, quý thính giả cũng nghe chúng tôi hội thoại với bác sĩ Quân nhiều lần. Ông là người rất là quan tâm đến tình hình ở Việt Nam cũng như các vận động mà tự do dân chủ ở Việt Nam thì... trong cái lúc vậy này đó thì cái nhìn của bác sĩ Quân ngày hôm nay như thể nào đối với tình hình Việt Nam ạ?
Với Việt Nam thì tôi thấy cái điều mà phấn khởi cũng như là đáng chú ý nhất là gần đây có sự ra mắt liên tục của các cái tổ chức không chính quyền, tức là những cái tổ chức mà nó gọi như là những thành viên tương lai của một xã hội dân sự.
Cái này không chính quyền có nghĩa là cái chữ viết tắt của chữ ngon đó phải không ạ?
Vâng, tức là NGO, tức là Non-Government Organization. Non-Governmental Organization, tức là những cái tổ chức không trực thuộc vào chính quyền, những tổ chức mà nó đứng trung gian giữa gia đình, giữa cá nhân và gia đình với lại chính quyền. Và nó đại diện cho các cái quyền lợi, cái nguyện vọng của các nhóm dân chúng trong xã hội dân sự thưa anh. Vì cái này đó thì như là có nhiều người thì thích rằng là muốn bảo vệ trẻ con thì thành lập hội để bảo vệ trẻ con, có nhiều người thích bảo vệ nhân quyền, chống đàn áp thì thành lập hội bảo vệ nhân quyền. Nói tóm lại là những cái hội này nó thành lập để mà đại diện cho những cái ý hướng, cho những cái nguyện vọng của những cái nhóm dân, người ta thích làm một số những cái điều gì đó, và nó nhắm vào cái việc mà bảo vệ cho những cái nhóm mà lưu ý đến các vấn đề đặc biệt đó không bị đàn áp, không bị lợi dụng bởi chính quyền. Tại vì nếu để cho chính quyền lo hết tất cả mọi chuyện đấy, thì chính quyền nó có cái xu hướng là nó hướng dẫn dân chúng theo cái chiều hướng của họ, và đồng thời có thể có cái sự gọi lạm dụng hay là lạm dụng quyền lực hoặc là bóc lột dân chúng. Thì chúng ta cứ trong một xã hội dân sự khác với chế độ độc tài là nó có những cái tổ chức không chính quyền để đại diện cho cái quyền lợi của cái nhóm đặc biệt đó thưa anh.
Dạ vâng.
Thì điều đầu tiên đó thì anh cái muốn tiến tới một xã hội dân sự phải có những cái tổ chức không chính quyền độc lập. Thì từ trước đến nay chúng ta thấy là nhà cầm quyền cộng sản rất khôn ngoan để cho thế giới có thể nhìn Việt Nam như là một nước có xã hội dân sự thật sự và có những cái tổ chức không chính quyền. Họ cũng đã rất là gian manh, họ thành lập cái mặt trận tổ quốc, và trong đó tất cả mọi các cái hội cũng có hội bảo vệ văn nghệ sĩ, cũng có xã hội nghĩa là thanh thiếu niên yêu nước, rồi đủ mọi thứ, cả hội phụ nữ rồi các thứ, nhưng mà tất cả đều là những cái hội giả tạo và đặt dưới quyền điều khiển của mặt trận tổ quốc. Và mặt trận tổ quốc thì là một cánh tay nối dài của Đảng. Thì bây giờ đó muốn thoát ra khỏi cái tình trạng mà giả tạo đó thì phải có những cái sự thành lập của những cái tổ chức không chính phủ thật sự. Thì anh thấy rằng là cái sự phát triển nó hết sức là nhanh chóng, từ những cái tổ chức lẻ tẻ trong khoảng 10 năm trước đây, ví dụ như là thành lập hội 8406 hay là hội là Liên minh cho Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam, thì những cái hội đó tùy ra được những cái tổ chức thành lập nên chính quyền nó không công nhận và nó cũng chèn ép, nó phá các cái tổ chức không dân sự đó. Nhưng mà đến gần đây thì nó có một cái có lẽ đây là một cái hướng đi đúng của các nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, và đồng thời cũng là một cái chuyện mà chúng ta cần phải ủng hộ, cần phải bảo vệ, cần phải giúp đỡ cho những cái tổ chức không chính quyền thật sự đó. Nó được công nhận, nó được hoạt động một cách chính thức, và đồng thời nó có thể dẫn đến tiến biến chuyển Việt Nam tiến tới một cái xã hội dân chủ thật sự. Thì cái điều đó trong một chúng tôi mới có một buổi họp bán chính thức cho một số các anh em tranh đấu trên nhân quyền với lại một số các cái viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thì chúng tôi ngồi xuống với nhau và mọi người bàn rất nhiều các vấn đề, nhưng mà tất cả đều đồng ý ở cái điểm là đã có sự hình thành, đã có sự tiến tới hình thành những cái tổ chức không chính quyền và để tiến tới một xã hội dân sự, cần phải bảo vệ, cần phải giúp đỡ, cần phải làm mọi cách để cho những cái tổ chức đó được hoạt động mà không bị cộng sản nó phá hay là nó đàn áp hay là nó hủy diệt những cái tổ chức đó. Thì tôi cũng phải nói rằng là từ trước, và cái sự ra mắt của các cái tổ chức không dân sự này là nó cũng là một sự đánh động cho thế giới biết rõ rằng là cái chuyện mà cộng sản nó lừa bịp từ trước đến nay. Thưa anh, bao giờ cũng thế, khi mà nói đến cái chuyện mà xã hội không dân, các tổ chức không dân không chính quyền đấy, thì cái thống kê là Việt Nam còn cao hơn cả Mã Lai, còn hơn cả Thái Lan trong cái vùng Đông Nam Á. Thế họ nói là cái số các cái tổ chức mà không chính quyền đó, nó nhiều hơn Thái Lan, nhiều hơn Mã Lai, và họ nghĩ rằng là Việt Nam có một cái xã hội dân sự. Thì bây giờ cái sự ra mắt của những cái tổ chức không chính quyền thật sự, nó nói lên cái sự giả tạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi có nói với lại người Mỹ và số hỏi rằng là làm sao mà nhận biết là cái nào là không chính phủ mà độc lập mà cái nào không, tôi phải dễ lắm, cái nào nó đàn áp mà nó không cho hoạt động gì cả thì cái đó là cái đúng. Còn những cái mà nó khuyến khích, nó mời quý vị đến gặp gỡ đó, thì cái đó là giả tạo. Thì cái điều mừng của chúng ta là anh thấy rằng là gần đây chúng ta thấy có rất nhiều các cái tổ chức cùng ra mắt một lúc. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng là sau cái 8406, cái Liên minh cho Dân chủ Việt Nam, Hội Ái ưu của Chuyên Chính trị cách đây mấy năm rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy có những cái hội anh em dân chủ, nhóm tuyên bố 258, phụ nữ nhân quyền, mạng lưới blogger Việt Nam. Và gần đây nhất và có lẽ là có trọng lực nhất, đó là cái sự quy tụ của 68 anh em cựu tù nhân chính trị để thành lập một cái hội gọi là cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Thế thì có người cũng đặt câu hỏi là thì giữa hai cái hội ái hữu cựu tù nhân chính trị và tôn giáo nó khác với lại cái hội cựu tù nhân chính trị là cái gì? Thì chúng tôi xin giải thích thêm một tí. Hai cái, một cái nó là ái hữu, nó có tính cách tương tế. Thế còn cái này là nó có mục đích chính trị, nó là một cái tổ chức thật sự hoạt động, thế anh không có tính cách tương tế.
Okay. Vâng, thưa bác sĩ Quốc Quân, là trong quá khứ chúng ta cũng thấy là có nhiều cái tổ chức, những cái tổ chức giống như chẳng hạn như là 8406 hoặc là Liên minh Dân chủ Việt Nam, thì chúng ta cũng có thể hiểu là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp bởi vì họ cũng có cái tính cách chính trị cũng như là đảng phái hoặc là đối lập với là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Mà từ xưa thì cộng sản Việt Nam lại không thích cái vấn đề này, không có muốn đa đảng. Còn đối với lại một số những cái hội chẳng hạn như là hội ái hữu cựu tù nhân chính trị, và gần đây thì có hội bảo vệ tù nhân lương tâm, vân 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 vân, thì những cái giống như là bác sĩ Ngô Quân nói, thì những cái hội nào mà đáng tin cậy là những cái hội đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp. Nhưng mà cũng có những cái hội thì họ để là tương ái với nhau không thôi, thì không có bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp. Với những cái nhân vật đó thì đôi khi có những cái điều mà chúng ta không có biết là dựa vào đâu để chúng ta có thể tin tưởng một cái hội đó là đáng tin cậy, là độc lập, là dân sự hoàn toàn độc lập đối với là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Còn có những cái hội mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ đứng đằng sau lưng điều khiển, hoặc là có ảnh hưởng ở trong đó, thì làm sao chúng ta biết có thể hội nào là hội đáng tin cậy được khi mà chúng ta nhìn vào những cái hội đó để mà phân biệt rõ.
Nói chuyện với ông cái nhân viên của Bộ Ngoại giao thì tôi cũng nói có tính cách nó hơi hài hước, chứ thật sự ra thì rất là khó mà nhận biết được, tại vì là cộng sản nó luôn luôn nó có tính cách trá hình, có thể nó có thể gài người vào những cái tổ chức mới là mới được thành lập, hoặc là nó chính nó đứng ra nó thành lập. Thế nhiều chúng ta cần phải nhìn vào những cái phải cứu xét nó nhiều vấn đề, ví dụ như là cái cương lãnh của cái nội quy của cái tổ chức đó, cái mục đích của cái tổ chức đó, và cần phải theo dõi những cái hoạt động chính thức của họ, thì chúng ta mới biết rằng là nó có thật sự nó đại diện cho cái các cái nhóm mà có cùng một cái mục đích đó hay không. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ hời hợt thì chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn thôi. Cái chuyện mà hiện giờ thì nó sự quyết đoán mà một tổ chức không chính phủ thật sự, là chúng ta cần phải theo tôi nghĩ là chúng ta phải cần phải theo dõi cái hiến chương, cái nội quy của họ, và sẽ gọi họ những cái hoạt động của họ, xem họ có đi với những cái điều mà họ nêu lên, họ vận động cho những cái điều họ nêu lên, bảo vệ cho những cái điều họ nêu lên, hay là chỉ có mục đích đi theo cái đường lối của chính quyền và có tính cách để mà làm đẹp cho chế độ thôi. Rất là khó khăn, nhưng mà điều đó thì chúng ta phải chấp nhận, là chúng ta phải nhìn vào cái thành phần những cái hoạt động, và đồng thời nhìn vào cái hiến chương của họ, cái nội quy của họ, và những cái điều gì họ thực hiện.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn thuộc Cao Trào, Nhật Bản, và cái đề tài chúng tôi bàn tới đây là cái việc mà cái hình thành của những cái tổ chức được gọi là tổ chức không chính phủ ở tại Việt Nam đó. Có một cái điều như thế này, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là có những cái người, những dư luận ở trong nước mới đặt vấn đề là tại sao không thể nào có một cái thành lập hội nhà báo độc lập chẳng hạn, bởi vì những cái broker đó họ chỉ phát biểu, nghĩa là sử dụng cái quyền tự do ngôn luận mà là bị bắt giam một cách công khai như vậy. Thí dụ điển hình như là cái broker Phạm Viết Đào vừa mới bị ra tòa và bị tù một cách công khai như vậy, nổi lên cái vấn đề là cái tự do ngôn luận là cái điều mà cộng sản sợ nhất và sẵn sàng bỏ tù. Ví dụ như trường hợp ông Phạm Viết Đào để mà cảnh cáo tất cả những cái blogger hay gửi bài, hay sử dụng những cái mạng lưới để gửi bài ra ngoài, và họ bị gán ghép vào những cái tội, thí dụ những cái tội mà phá hoại nhà nước, tuyên truyền, lợi dụng
thể thức
cái đó là cái điển hình
quyền
nhất
dân
đó.
Chủ để mà chống phá chính phủ.
Chứ cần những cái nhóm mà độc lập khác đó thì có thể là chúng ta có thể đặt được nghi vấn, không biết là có thật sự là có cái hoạt động độc lập thật hay không, mà bây giờ tại sao lại không có được một cái hội mà nhà báo độc lập để mà có một cái lên tiếng được một cách tự do. Thì cái tin tức cũng ghi nhận là sau cái vụ mà Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách về chính trị của Hoa Kỳ đó là bà Wendy Sherman đó đã đi Việt Nam vào đầu tháng 3 trở về, thì cái điều này nó được như là đáp ứng phần nào với yêu cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và cũng là ảnh hưởng một phần nào với cái vụ mà cái cuộc kiểm điểm kinh kỳ nhân quyền đó ở tại Geneva vào đầu tháng 2 đó. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có cho là như vậy không ạ?
Vâng, tôi đồng ý là bà Thứ trưởng đã mang một cái thông điệp hết sức là rõ rệt, tức là bài cũng nói về những cái vấn đề mà đã thành công trong các lĩnh vực khác, nhưng trong lĩnh vực nhân quyền thì bài cũng vẫn phải lên tiếng, cái điều đó là cái điều rõ rệt. Và như anh cũng biết rằng là cái điều đó Bộ Ngoại giao dù muốn dù không cũng phải lên tiếng và phải làm, tại vì họ rất sốt ruột về cái vấn đề mà TPP, và họ muốn rằng là Việt Nam kết thúc các cái cuộc đàm phán để mà được gia nhập TPP. Nhưng nó có cái oai oăm là trong cái TPP đó nó có một vài cái điều về nhân quyền, và trong đó thì như tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại là trong đó là cái quyền mà được tự do lập hội, nhất là cái quyền mà để mà lập những cái nghiệp đoàn độc lập để mà bảo vệ cho cái người công nhân, và đồng thời thì cái quyền mà gọi là tự do internet. Tại vì như tôi đã nói là trong cái thời điểm là vệ tinh nhân tạo này, mà nếu mà chúng ta trễ một vài phút, chúng ta có thể làm ăn thua lỗ đến cả tỷ bạc. Thành ra cái chuyện đó bắt buộc nó phải có. Thì nhà cầm quyền Cộng sản lại trong hai lĩnh vực đó lại vẫn tiếp tục cứ không có đáp ứng được, vẫn tiếp tục bỏ tù các lãnh tụ của nghiệp đoàn lao động, nhắm thành lập nghiệp đoàn lao động và độc lập ở Việt Nam. Cái có ba cái nhân vật mà hiện là đứng đầu giữa cái vấn đề đó thì đều đã đang nằm trong tù cả. Thì cái thứ hai nữa là cái tự do internet, cũng như tự do phát biểu ý kiến, tự do trình bày các cái tư tưởng của mình, thì cái đó, những cái đó là hoàn toàn vẫn bị nhà cầm quyền Cộng sản tước đoạt. Thành ra một mặt thì muốn cho Việt Nam kết thúc cái trở thành thành viên chính thức của TPP, một mặt thì bị những cái ràng buộc đó, và nhất là Quốc hội Hoa Kỳ khăng khăng nói rằng là đừng có nêu cái vấn đề này với chúng tôi nếu mà chúng tôi không có những cái tiến triển cụ thể kiểm chứng được về nhân quyền. Thì cái đó, vì thế mà các viên chức lớn của cao cấp của Mỹ tiếp tục bay sang Việt Nam, và cũng có cái nguồn tin là có thể ông Ngoại trưởng sẽ trở lại Việt Nam một lần nữa để mà thuyết phục, để mà nói với nhà cầm quyền Cộng sản là muốn cho Việt Nam tiến tới một cái mức đối tác hay là cộng tác với lại Mỹ mà có tính cách chiến lược, thì cần phải có sự thay đổi. Tức là cần phải theo cái lời khuyên của bà Ngoại trưởng Mỹ, rằng là chúng tôi đã nói rõ với nhà cầm quyền Việt Nam là nếu Việt Nam muốn trở thành đối tác chiến lược của Mỹ và muốn nâng cái sự mà bang giao lên một mức cao hơn, thì họ phải chú ý đến vấn đề bảo vệ các cái nhân quyền căn bản, họ phải săn sóc cho cái nhân quyền của người dân Việt Nam nhiều hơn. Thành ra cái bà cũng mang, nhất là bà cũng nhấn mạnh, và bà cũng đặc biệt bà cũng lên tiếng phản đối cái vụ mà xử cái nhà báo Phạm Viết Đào, rồi trước đó là anh Trương Duy Nhất, thì họ bà bắt buộc bà phải lên tiếng. Thì cái điều đó, thưa anh, tôi nghĩ rằng là nó nằm trong cái chiều hướng chung. Và tôi cũng nhắc lại là khi tôi gặp ông Foreman, tức là ông đại sứ Michael Foreman, tức ông là phụ tá tổng thống về vấn đề giao thương, đại diện cho tổng thống về vấn đề giao thương, thì chúng tôi cũng nhắc cái điều đó và ông đồng ý rằng là không có những cái nghiệp đoàn độc lập, không có cái quyền mà được tự do đình công hay là quyền được điều đình tập thể, và cũng không có cái tự do internet, thì cái công cuộc điều đình là nó sẽ không biết đến bao giờ mới xong. Thành ra mà cái chuyện đó đối với Mỹ, dầu Mỹ có muốn nhân nhượng cũng không thể được, vì rằng đó là của các cái nước thành viên trong cái TPP, họ quyết định. Và mới đây như Nhật cũng đã lên tiếng không chấp nhận, hay là Singapore đã reject Việt Nam tại vì rằng là không có đạt đúng những cái tiêu chuẩn về các cái vấn đề đó. Thưa anh, thì giờ tôi thấy là cái chuyến đi của bà Thứ trưởng, cũng như là có thể chuyến đi sắp tới của Ngoại trưởng, cũng nhắm vào mục đích là thuyết phục Việt Nam là không có con đường nào khác, không có đường vòng, muốn có hưởng các cái điều, cái sự giúp đỡ của Mỹ, muốn được sự ủng hộ của Mỹ và muốn trở thành thành viên của TPP đấy, thì không có đường nào khác ngoài cái chuyện cải thiện nhân quyền. Thì nói đến đó thì chúng tôi lại xin nhắc tới một cái điểm nữa, là để bày tỏ cái sự quyết tâm của Quốc hội. Thì mới đây đó, các quý vị có nghe thấy là ông chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện là ông dân biểu Ed Royce. Ông Ed Royce thì ông ấy đã nộp một cái dự luật mới, tên nó là dự luật 4254, tức là dự luật về
chế tài phẩm ạ,
chế tài về nhân quyền cho Việt Nam.
Vâng.
Thì nó giống hệt, gần giống như là cái của ông John Cornyn.
Vâng.
Nộp ở trên Quốc hội 926, nộp ở trên Quốc hội, thì ở trên Thượng viện. Thì điều đó, và bây giờ nó đã, tại vì ông Thượng nghị sĩ Cornyn cứ nói là các anh phải vận động ở dưới Hạ viện, nó đưa một cái tương tự như cái của tôi, rồi thì mới vận động cho cả hai. Thì bây giờ đó, chúng ta đã có cái dự luật tương tự rồi ở Hạ viện, và chúng tôi đang dự trù kêu gọi đồng bào sẽ mở một cái cuộc gọi là vận động đại quy mô từ giờ đến sang năm. để mà nó thông qua hai cái dự luật này. Thì trong cái dự luật này của ông Elroy nó cũng nói đến vấn đề là không cho những cái nhân vật mà đàn áp chính quyền, đàn áp dân chúng Việt Nam được du lịch sang đất Mỹ và bị chế tài, bị bao vây thì các cái tài sản cũng giống như hệt như là cái của ông Quốc Ninh. Và nếu mà cái điều đó nó thông qua được, cái hai cái dự luật đó nó thông qua được và làm thành một cái đạo luật cho Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái đòn giáng hết sức mạnh cho nhà cầm quyền của Việt Nam. Và để có thể tránh được cái chuyện này ấy, thì theo tôi nghĩ nhà cầm quyền của sẽ phải chấp nhận cái lời khuyên của các viên chức của Mỹ, cao cấp của Mỹ về vấn đề Việt Nam, rằng là các ông phải thay đổi trước khi quá muộn, trước khi mà ông gọi nhận những cái trừng phạt của Quốc hội Hoa Kỳ.
Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chúng tôi cũng nghe nói là cái vấn đề mà Việt Nam đang vận động để mà gia nhập vào cái TPP đó, cái Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương đó, nó chắc chắn là hầu như là tới 90% là Cộng sản Việt Nam đã bị thất bại. Tuy nhiên có một số những cái nhiều người họ bình luận là không những không phải là chỉ cái vấn đề về nhân quyền không thôi mà Cộng sản Việt Nam không có được vào cái TPP, nhưng mà còn một số các vấn đề khác, nhất là cái vấn đề mà nghiệp đoàn lao động ở bên Việt Nam thì vấn đề là không có. Cái đó cũng là một cái nguyên nhân rất là chính đáng để mà các quốc gia trong cái hiệp ước này họ từ chối Việt Nam, thưa bác sĩ Quốc Quân.
Vâng. Thưa anh Vâng, để nói thêm thì tôi phải nói này, có một cái điều rất may mắn cho chúng ta là hiện nay là một chính quyền dân chủ. Mỹ đang dưới quyền của Tổng thống Obama, tức là thuộc đảng Dân Chủ. Mà anh biết cái xương sống, một trong những cái xương sống của đảng Dân Chủ là Tổng Liên đoàn Lao Công. Tổng Liên đoàn Lao Công họ đã vận động, họ đã bỏ tiền, họ đã giúp đỡ cho đảng Dân Chủ để mà thành công và để mà có được một ông Tổng thống Dân Chủ. Vì vậy cái giá trị, cái ảnh hưởng của Tổng Liên đoàn Lao Công hết sức là lớn đối với lại chính quyền Obama. Và được cái điều rất may mắn chúng tôi có được dịp, trong cái dịp mà ngồi với ông đại sứ Michael Foreman đó, mà đại diện cho Tổng thống về vấn đề mà giao thương, thì có hai cái, tôi có may mắn là có hai nhân vật thuộc Tổng Liên đoàn Lao Công qua mặt. Thì cả hai đều bày tỏ một ý kiến của là cương quyết hơn tôi nữa về vấn đề đó. Họ nói rằng là không có các cái quyền này thì không thể mà chấp nhận được, và không thể nào có fast track được, không thể nào mà cứ là đi tắt đi tiếp gì được cả. Và họ nói là không phải chính họ, nhưng mà chính là tổ chức lao động quốc tế đòi hỏi cái này, chứ không phải là chỉ riêng Tổng Liên đoàn Lao Công Việt Nam, Lao Công Mỹ. Thành ra cái điều đó là một cái điều rất sức tốt cho chúng ta. Chúng ta có đồng minh ngay ở trong cái Tổng Liên đoàn Lao Công. Mà tiếng nói của Tổng Liên đoàn Lao Công hiện nay thì lại hết sức có giá trị với Tổng thống Mỹ. Theo tôi nghĩ ông Tổng thống Mỹ không có dạy gì mà đi ngược lại cái sự đòi hỏi của Tổng Liên đoàn Lao Công. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà Việt Nam mà muốn cứ giữ nguyên cái tình trạng cù nhầy này, mà để hy vọng là cứ càng nghĩa là cứ nghĩa là cố đấm ăn xôi càng làm cho Mỹ nghĩa là mất kiên nhẫn, mà cho như là vào trong trường hợp WTO rồi thì có lẽ họ đã lầm. Tại vì cái vấn đề này theo đây như tôi nhắc lại, nó có ba yếu tố. Thứ nhất là không phải Mỹ không, các quốc gia khác mà theo tôi hiểu như Singapore và Nhật thì phải đã reject Việt Nam về vấn đề là không hội đủ điều kiện. Cái điểm thứ hai nữa là Tổng Liên đoàn Lao Công là một cái chỗ mà hết sức vững chắc để chúng ta dựa vào, mà hiện giờ đấy không có gì thay đổi cả. Có lẽ trừ cái nghiệp đoàn Teamster thôi, chứ còn tất cả Tổng Liên đoàn Lao Công họ đều theo cái quyết định là đều có cái ý thì nghĩ là không thể mà có cho Việt Nam vào TPP khi mà chưa hội đủ điều kiện để bảo vệ cho cái quyền của người lao động. Cái điểm thứ ba là Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ bây giờ thì chúng ta rất thành công trong cái vấn đề nghĩa là vận động với Quốc hội Hoa Kỳ là phải cương quyết, không ấy được. Và chúng ta thấy là xuyên qua những cái dự luật như thế, xuyên qua những lời tuyên bố của các dân biểu Frank Wolf và của Keith Smith của đảng Dân Chủ như là Lorenzo Sanchez ấy, thì chúng ta thấy Việt Cộng không có một cái lý do gì mà đạt được cái TPP hay là được cái hưởng cái quy chế thuế khóa đặc biệt hay là bỏ được cái điều khoản mà về buôn bán vũ khí không sợ vũ khí sát thương cho cộng sản trong một thời gian ngắn thôi. Thành ra cái điều mà chúng tôi ngồi nói chuyện với Mỹ bây giờ chúng tôi chỉ nói Bộ Ngoại giao Mỹ, các ông cần phải kiên nhẫn. Chúng ta thua trận ở trong cái cuộc chiến cũng vì chúng ta không có kiên nhẫn. Nó thua rồi nhưng mà nó cố sức, nó cương quyết, nó bám trụ. Trong khi các ông thì là các ông khi các ông nó củ nhầy một lúc thì các ông chán hay các ông là mất kiên nhẫn để các ông ghi vào. Thành ra cái chuyện đó là bây giờ mình cần phải thuyết phục ngay cái Bộ Ngoại giao Mỹ rằng là cần phải kiên trì thì mới đạt được kết quả. Thì hiện nay thì mọi cái cuộc gặp gỡ hôm vừa rồi của chúng tôi thì hết sức tốt rồi. Tất cả các viên chức có mặt đều xác nhận rằng là không, kỳ này chúng tôi cũng không thể làm được cái gì cả. Là vì rằng cái này không phải là cái thẩm quyền của chúng tôi. Chúng tôi bắt buộc phải thi hành những cái điều mà nó đòi hỏi trong cái điều luật của để trở thành viên của TPP. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta cần phải khai thác và làm việc cho nó đúng để giữ vững cái trận tuyến của chúng ta.
Thưa bác sĩ Quân, khi mà chúng ta nói về TPP, tức là cái Hiệp ước Trao đổi Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương đó, thì cái điểm căn bản là các quốc gia hội viên phải tôn trọng cái quyền của người lao động, có nghĩa là phải có một cái nghiệp đoàn độc lập dành cho người lao động, nói đúng ra là cái nghiệp đoàn công nhân đó. Chính các nước cộng sản thì rất là ca ngợi cái quyền lợi người công nhân trên cái phương diện lý thuyết, trên phương diện mà quảng cáo rầm rộ là công nhân làm chủ nhà máy, rồi là nông dân làm chủ ruộng đất, rồi lúc nào cũng nhân dân hết, ủy ban nhân
nhưng
dân ở khắp nơi
đại diện quản lý thì không được.
Nhân dân làm chủ nhà nước. Thế nhưng mà thật sự ra trên thực tế thì bây giờ người ta xét là để mà vào TPP thì không có đủ điều kiện, bởi vì không hề có một cái nghiệp đoàn công nhân độc lập, không có cái quyền thí dụ đình công chẳng hạn là không được. Thì cái điều đó là chắc chắn là không thể nào chấp nhận để mà được vào TPP. Thế nhưng mà ngay ở tại Hoa Kỳ đó, ông Tổng thống Obama ông cũng không có quyền ngay cả cái nước Hoa Kỳ vào TPP hay là ủng hộ Việt Nam vào TPP, là bởi vì đó là quyền của Quốc hội phải thông qua Quốc hội, mà hiện giờ đó thì đa số các dân biểu nghị sĩ trong Quốc hội đều chống lại cái TPP này, thì theo cái chiều hướng vận động hiện nay đó. Và nãy bác sĩ Quân nói là dân biểu Ed Roy mới cái đệ trình cái dự luật mà chế tài nhân quyền Việt Nam cộng với lại cái dự luật mà chúng ta cũng đã cố gắng vận động bao nhiêu là của ông Chris Pitt về dự luật nhân quyền đó. Thì đó, hy vọng rằng là cái cuộc vận động kỳ này nghe nói là trong tuần tới sẽ có một cái quy tụ cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi rất là lớn trở về Hoa Thịnh Đốn để đi vào các văn phòng của quý vị dân biểu để mà vận động cho nói chung vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có tin tưởng cái cuộc vận động trong tuần tới và có tin tưởng rằng là những cái dự luật mà chúng ta bàn tới sẽ được thông qua một cách dễ dàng không? Chứ trước đây ông John Coney cũng đã cố gắng cái vụ chế tài này rất là lâu rồi trước đây nhưng mà đều không được thành công. Thưa bác sĩ Quân.
Vâng, thành ý kiến riêng của tôi là mà ông Chris Smith với ông Ed Roy thì là hai dân biểu họ rất là thân nhau và cùng trong một cái ủy ban. Thành ra bây giờ nếu mà nói về cái dự luật ấy, thì cái dự luật của ông Chris Smith ấy, nó có lẽ nó không có được mạnh bằng cái của ông Ed Roy. Và ông khi mà ông Ed Roy introduce mà ông đã nộp một cái dự luật mới, nó có tính cách chế tài, nó cũng giống như cái của ông Cornyn ở trên hạ thượng viện. Tức là theo tôi nghĩ là có lẽ cái chiều hướng là chúng ta phải vận động cho cái của ông Ed Roy và cái của thượng nghị sĩ của Cornyn nhiều hơn là cái của dân biểu Chris Smith. Có lẽ cái của dân biểu Chris Smith mình phải nói là cái viên gạch lót đường để đưa dẫn đến cái của ông Ed Roy ngày hôm nay. Và theo tôi nghĩ rằng là tất cả mọi cuộc vận động càng nhiều càng tốt, nó sẽ đưa đến cái nó sẽ làm thêm cái sự chú ý về vấn đề nhân quyền Việt Nam, và đồng thời nó sẽ có giúp cho các dân biểu thượng nghị sĩ lên tiếng mạnh mẽ hơn và kiên trì hơn, cương quyết hơn trong cái vấn đề giữ vững cái lập trường của mình, không để cho bên công quyền bị ảnh hưởng bởi hành pháp hay là bởi cái sự vận động của Việt Cộng. Thành ra cái việc mà theo tôi nghĩ cá nhân tôi thôi, thì tôi nghĩ rằng là khi ông Elroy là một đồng viện và là sếp của ông Chris Smith trong cái ủy ban ngoại giao, mà khi mà ông Elroy đã nộp cái này thì có nghĩa là cái của ông Chris Smith nó sẽ coi như là một cái dấu hiệu của bên Nhật lật đường cho cái nó tốt hơn hiện nay. Tức là chúng ta nên vận động cho cái của ông Elroy và cái của thượng nghị sĩ Corbyn. Bây giờ nói về vấn đề hai cái dự luật này á, thì đây là tôi biết là các anh ở Texas thì có lẽ nói thì có lẽ các anh cũng hơi có thể hơi buồn, nhưng mà chúng tôi cũng trong những cái buổi họp thì chúng tôi cũng nói rằng là đáng nhẽ cái việc này là việc của thượng nghị sĩ Corbyn ở Texas, mà ông đã có nhà ý như vậy thì các nơi khác sẵn sàng hưởng ứng và tiếp sức, nhưng mà việc khởi đầu phải là các anh em ở Texas. Nhưng mà hình như là các anh em ở Texas không có hề lưu ý mà cũng không hề lập một cái nhóm nào để ủng hộ hay là vận động cho cái đạo luật của ông Corbyn nó được thông qua. Thì cái điều đó thì tôi nghĩ là các anh với tư cách là truyền thông cũng nên chuyển lại đề nghị với các nhà vận động cho dân chủ ở Texas, những người mà còn lưu tâm đến vấn đề Việt Nam đó, nên thành lập một ủy ban và chúng tôi sẽ tiếp tay ngay tức khắc. Chứ còn nếu để những nơi khác đứng ra đó, thì nó không có được mạnh bằng và nó không có cái ý nghĩa. Và nhất là ông thượng nghị sĩ Corbyn, ông sẽ cảm thấy rằng rõ ràng là những cái đơn vị, những người ở đơn vị của ông ấy thờ ơ với ông ấy, thì cái đầu đó là không tốt. Thì ra cái này không phải ý kiến gì của cá nhân tôi, mà ý kiến của một số đồng anh em khi ngồi xuống với nhau. Tại vì chúng tôi đang bàn về cái chuyện làm sao cho cái dự luật về để mà hai cái dự luật đó nó sẽ thông qua ở Thượng viện và